Okay, so now today maybe what we'll do is we'll have the session from the mind training. Okay.
Dạ hôm nay thầy sẽ giảng tiếp phần luyện tâm ạ.
Okay, last time where were we?
Last time we were the advice for my training.
No, which advices? No.
Last time the 15 one, Kolomija. Kolomija.
Okay. Kolomija 15.
Kolomija.
Okay. Now, okay. We will start from that. Okay. Kolomija.
Dạ hôm trước thầy giảng phần 7 điểm luyện tâm này và đến phần trong những lời khuyên luyện tâm là, những lời khuyên luyện tâm thì đến số 15, số 15 là đừng hiểu lệch lạc.
Okay. So today we will start from that session that Kolomija. Okay. So maybe then the after the today's that mind training session, all what you have to do is to say some prayer. Say some prayer.
Dạ và hôm nay thì sau buổi giảng luyện tâm thì thầy sẽ có một buổi cầu nguyện ạ.
And most important thing is that today when you finish the session and read the mind training once.
Hold the my training for
Hold the
only
mind
reason.
training, yeah, mind training.
Dạ hôm nay khi mà mình học xong 7 điểm luyện tâm này thì mình ngồi mình đọc lại từ đầu một lần ạ. Từ đầu đến
And
cuối.
slowly just, yeah, slowly read it and also. Then maybe what important thing is you slowly read all the mind training points and try to understand, try to remember is the points. Okay.
Cái bản chánh văn đó thì mình đọc từ đầu lại đến cuối một lần và đọc chậm rãi và suy nghĩ về những cái điểm đó để xem mình hiểu được bao nhiêu phần trăm và cố gắng để có thể hiểu được những cái điểm chính yếu, cái ý nghĩa chính ở trong cái bài 7 điểm luyện tâm này.
Okay. Now, Kolomija over the Kagre. Point which one? In English, the country though.
Don't misunderstand me.
Oh, this is the which point?
This is don't misunderstand emoji. This is
That's
the F.
misunderstand, right?
Yeah, low.
So this don't misunderstand is the number Kazere.
Chungari.
Okay. So the love channel number chong don't misunderstand what all the talking
Low.
about.
Dạ, hôm nay thì thầy sẽ bắt đầu giảng tiếp mà mình bắt đầu ở điểm số 15 ở trong lời khuyên luyện tâm mà. Điểm số 15 đó là đừng hiểu lệch lạc.
So what will we do is we will go through that point so don't misunderstand what.
Dạ, thầy sẽ bắt đầu giảng từ điểm số 15 trong lời khuyên luyện tâm là đừng hiểu lệch lạc. Và điểm này thì ở trong con có dịch lại cái bản dịch trực tiếp về tiếng Tây Tạng thì cái bản nó sẽ sát với lại bản thầy đang dùng hơn.
Okay, so have you there? So can I could not get that root task. I think last time you sent it to me, no? I remember that you sent to me last time, but
Yes,
still I could not remember that. Where does that happen? Okay. Yeah, I could not remember that. Where is that? Yeah. Okay. Anyway, so from where is that? You have sent it in my.
in live emoji.
Nine. Okay, English one and both or Tibetan one only.
The Tibetan one emoji.
Okay. Okay. Now, kabare. Now the which don't misunderstand or just misunderstand. Now, kare the detail. Don't vacillate. Right.
Don't be too hopeful. Don't be too
Don't be
hopeful.
ho after that any kind of don't be hopeful then.
The column is already jela. Column is already jela. Range of Micharmish.
Renjo me jaraba. Renjo me se jaraba.
Lounge.
Dini di jela.
Đi chỉ là thuần chưa thuộc trắng.
Hả?
Thuần chưa thủ trắng. Thuần
Thường chưa khẳng
thuần
định
chưa
thế.
thủ trắng.
Thường chưa thì anh sẽ bắt đến anh khẳng định
Thuần
rồi.
chưa. Thuần chưa thủ trắng thì lô chân kỳ nhắm lên chế cấp
Mà
su.
đây thì engine nào khẳng định rồi, engine nào.
Lên lên trên nó thì Don't do not train intermittently.
Don't train
Do not train intermittently.
intermittently.
Lâu
Oh. Do not train and do not train
intermittently.
DJL card. I see. Don't be okay. Ta tăng bộ number khazir chunga dir ba.
Lâu rồi chị.
Kolo meja chhar ba.
À, sao yêu mà rồi chị.
Anh ta mà in là được khổ lồ mình sẽ đi cần được sao anh ấy ta đi là được rồi và thằng bố đi là xuống sao bố xong rồi mình đã thăm mà cái này cái này mình chỉ chỗ gì mà khổ sao khổ lồ mình chờ rồi anh ta khổ lồ mình chờ xe đi chờ đi ya ta khổ lồ mình chờ được chung à được rồi khổ lồ mình chờ chết rèn chỗ mình chờ được rồi ta được rồi
Lâu chị. Dạ thầy sẽ bắt đầu từ số 15 là đường hiểu là đầy. Ở trong bản tiếng Việt của Gia Thái trong lòng tay ghi là đừng nhầm lẫn, nhưng mà cái bản tiếng Anh dịch từ tiếng Tây Tạng ra cũng không có chính xác, cho nên dịch thành đường nhầm lẫn, nhưng mà chính xác phải là đường hiểu lệch lạc.
sao tao có lúc cho sự giảm bớt engine nào khác chứ tao có lúc mới cho vào đó.
Don't misunderstand.
Okay, now it talks about the don't misunderstanding. Those misunderstanding sometimes they having the we are having the different type of the misunderstanding. So they talks about a few different type of the misunderstanding. So like a misunderstanding of the patient, misunderstanding of the desire, or yeah, misunderstanding of the compassion. So we should not misunderstand the compassion. We should not misunderstand the patient. We should not misunderstand the desire.
Dạ, ở trong cuộc sống của mình thì đôi lúc mình có những cái hiểu biết, nhưng mà những cái hiểu biết đó nó không có đúng, nghĩa là những cái hiểu biết lệch lạc. Thì ở đây khi mà nói về đường hiểu lệch lạc thì có nghĩa là chia ra trong đây cái những cái sự hiểu lệch lạc nó gồm có 6. Ví dụ như thứ nhất đó là đừng có kiên trì lệch lạc, kiên nhẫn lệch lạc. Thứ hai là đừng có mong cầu lệch lạc. Thứ ba là đừng có những trải nghiệm lệch lạc. Thứ tư là đừng có từ bi lệch lạc. Thứ năm là đừng có những sự quan tâm lệch lạc. Và thứ sáu là đừng có tùy hỷ lệch lạc.
So here
Lâu
we
rồi.
have to know what exactly means a misunderstanding like a compassion and the patient. Sometimes we will try to generate the compassion towards the really like a trees or grass or like that. We try to generate the compassion toward like this and the non sentient beings. So we consider this is as misunderstanding the compassion. Sometimes we do the patients very wrong patients towards sometimes that when we do the patient towards somebody really that patients it didn't help that person and that makes that person the more and that makes that patients makes that person the more more encourage that person to do the wrong things. So we will call that as a patient as a misunderstanding of the patient.
Dạ, ở đây thì giải thích về hai cái chính, đó là thứ nhất đó là đừng có từ bi lệch lạc, đừng nghĩa là mình đừng có hiểu lệch lạc về từ bi, thì mình thứ hai cũng đừng có hiểu lệch lạc về kiên nhẫn hay là kiên trì, kiên nhẫn này nhẫn nại nhẫn nhục mà. Thì đầu tiên khi mà nói là đừng có từ bi lệch lạc, có nghĩa là nếu mà mình phát cái tâm từ bi đối với lại cái cây hoặc là cái cỏ thì cái lòng từ bi đó là cái lòng từ bi lệch lạc, bởi vì theo đạo Phật ấy, thì cây với cỏ nó không có tâm thức, nghĩa là nó không phải là chúng sinh hữu tình, nó là loại vô tình. Cho nên khi mà mình phát một cái tâm từ bi đối với loại vô tình như vậy thì tâm từ bi đó là tâm từ bi lệch lạc, mình không nên giữ. Thứ hai nữa là kiên nhẫn lệch lạc thì cũng không nên giữ. Ví dụ như là nếu mà mình kiên nhẫn với lại một đối tượng, với một người nào đó mà cái lòng kiên nhẫn, cái sự nhẫn nại của mình á, nó không giúp được gì cho người đó, hoặc là trong những tình huống tồi tệ hơn thì nó lại khiến cho những cái hành động sai trái của người đó càng được duy trì, nó không có được khắc phục mà lại càng làm trì trệ và càng duy trì, khiến cho người đó càng làm sai thêm á, thì cái nhẫn nại của mình đó nó là nhẫn nại lệch lạc và không nên giữ.
Sometimes what we have to understand is that sometimes the importance of the importance, we have to understand the importance of the compassion, practice the compassion, importance of the practice the patience. But sometimes when we do the too much of the compassion toward the someone, when we generate the too very strong the patience to the someone, that person will take the advantage of the us with that patience or that compassion. Then we call that the compassion. We are now the misunderstanding the compassion.
Dạ, đôi lúc mà chúng ta thực hành về tâm từ bi thì chúng ta cũng nên hiểu rõ về tâm từ bi, và đôi lúc mà mình chỉ hiểu về tâm từ bi rồi mình thực hành tâm từ bi đó, mình phát một cái tâm từ bi thực sự rất là lớn đối với một một đối tượng nào đó, ví dụ đối với một người, nhưng mà trong đó mình còn phải hiểu, mình phải phân tích là liệu cái tâm từ bi đó nó có thật sự giúp ích được cho cái người đó, cái đối tượng đó một cách đúng đắn hay là không.
Yeah, so that's called the misunderstanding. So we should misunderstand the compassion, misunderstand the patient, misunderstand the desire.
Dạ, ở đây có những cái hiểu lệch lạc, đó là mình hiểu lệch lạc về nhẫn nại kiên trì. Thứ nhất là nhẫn nại lệch lạc, thứ hai là mong cầu lệch lạc, thứ thứ ba đó là từ bi lệch lạc.
Sometimes when we desire the something, that's also fine. When the desire goes a very when it goes the beyond of the I mean the out of control, then that desire will slowly into transform into the attachment. That really should not have.
Đối với lại cái mong cầu lệch lạc, đó là trên đời này thì có người chúng ta có những mong cầu, trong những mong cầu đó thì có những mong cầu đúng đắn và những mong cầu thì không đúng đắn, thì những cái mong cầu mà không chính đáng, không đúng đắn đó nó sẽ trở thành cái tâm bám chấp, và điều đó là không tốt, thì chúng ta không nên giữ những cái tâm mong cầu lệch lạc đó.
Yeah, quite enjoyable today when I'm talking about the mind training, because the past 10 days here, they set up the everywhere the meditation, always have to do the meditation, talk the meditation. Now I'm a bit tired of the talking and the meditation.
Dạ, thầy nói là hôm nay thầy giảng về luyện tâm thì cũng rất là thích, rất là vui, tại vì trong vòng mấy ngày hôm trước cho tới bây giờ thì chương trình chỗ thầy đang đến ở bên đó thì mọi người thỉnh giảng về thiền, phải là nhập thất, cứ thiền nhập thất, thiền nhập thất, lúc nào cũng nói về thiền nhập thất, nên hôm nay đổi chủ đề, không có nói thiền, không có nói nhập thất nữa, cho nên khá là thích.
Yeah, since yesterday and today, just program is around 9:30 to the 5. Only lunch break 1 hour or like that, 1 hour like that. Just meditating, talks and meditate. Wow, they arrange the program like that. So bit tired. I was think of the meditation, like a little bit headache. Now I come to talk with the mind training, really a little bit more relaxing.
Yeah, mấy hôm trước anh. Tại vì ban tổ chức ở bên đó thỉnh thầy giảng về thiền sáng sáng giảng từ 9:30 sáng, buổi trưa nghỉ trưa một tiếng, xong rồi lại tiếp tục giảng tới chiều 5 giờ chiều, nên lúc nào từ sáng tới tới chiều cứ giảng về thiền, rồi cứ giảng về nhập thất, lúc nào cũng thiền. Thì ban tổ chức bên đó rất là thích thiền, cho nên cứ thỉnh giảng về thiền. Hôm nay ngài giảng về luyện tâm cho nên được đổi chủ đề, nên ngài khá thích.
Yeah, so that's the thing. Okay. So that's a, we should not do that misunderstanding. Okay, that means a misunderstanding. Okay, now the after that then. So sometimes the, okay, this is a very one important point is that the sometimes when we talk about the compassion, sometimes we talk about the patient, sometimes the compassion also we have to know that the, when we practice the compassion, that should be the benefit to others. Sometimes the, our compassion's not the benefit to others. That compassion will be encouraged to other people to do the more bad things, then we should not do that type of the compassion toward that person.
Thầy nói rằng đối với lại từ bi lệch lạc thì chúng ta không có nên giữ, bởi vì khi mà mình thực hành về tâm từ bi á, thì chắc chắn là mình phải phát tâm từ bi đối với các cái đối tượng, các mọi người khác, nhưng mà mình cần phải thận trọng suy nghĩ kỹ về cái tâm từ bi đó. Nếu mà mình phát tâm từ bi rộng lớn như vậy thì cái tâm từ bi đó nó có phù hợp với hoàn cảnh hay là không? Ở trong cái hoàn cảnh đó, ví dụ cái tâm từ bi đó nó không có giúp tốt một cách đúng đắn cho cái người đó, mà nó lại khiến cho cái người đó trở nên là càng lấn sâu vào cái những cái hành động sai trái của họ, thì cái tâm từ bi lúc mà mình phát ra thì nó không có phù hợp và mình không nên giữ.
Okay. Now this is range of which I said in general cut it.
Don't train intermittently. No? Don't train intermittently.
Don't train intermittently. Okay.
Thank you. Don't be too hopeful.
Don't be too hopeful. Anh cứ ghé ăn cả đi.
Rin chung mi chào mi chào tí.
Okay, now this not the mao de mare.
Rin
Don't be
chi
hopeful.
Rin chi cái đi ta ta
I
kiểu mà
don't
được
think. In the Vietnam kêu tao tao đuổi.
Việt Nam kia thì những chi cái này kiểu rồi mi chào.
Okay, to tell the translator it is not very properly. Okay, don't be too hopeful. Not translate very properly. Okay.
Thế các các sang à à gì kiểu chơi mà mi chào đi à. Lo chung thuần thủy mà đi, chắc sang gì kiểu nhận cha chơi mà mi chào.
Chúng ta cần được Việt Nam kia chúng ta. Okay, tell them first. Tell them.
Đúng
Okay,
rồi,
these are some of the translations. I mean the difficulties. I mean the translation mistakes. Okay.
dạ tiếng Tây Tạng cái điểm kế tiếp á, dạ ở trong bảng như thấy là làm Tây có khúc phần mũ lục phụ lục của bảy điểm luyện tâm thì ghi là đừng quá hy vọng, là dịch đúng từ tiếng Anh á, nhưng mà tiếng Anh là dịch không có đúng à, cho nên tiếng Việt cũng dịch sai theo luôn á.
Okay, now Phong, you have translated, no? Now you go through the Phong's version of the translation,
Dạ, tuần trước con có dịch lại cái bản thì con dịch từ tiếng Tây Tạng cho nó sát nghĩa thì dạ bây giờ mình xem theo bản đó.
now your version, how you translate that?
I don't know
Okay,
how
your Vietnam is
to
okay, fine. If you
say it
suppose Vietnam is how. It's you have corrected the Renjo
in English. Yes.
Mijao. Okay,
Lâu
now
chung bị
okay.
Don't
Don't you?
train, don't
Oh,
train
they
disconnectedly. Do
are,
it,
yeah.
not do.
Don't train disconnectedly. Okay, fine. Okay, this now that this advice. Okay.
Yes. Dạ, nếu mà dịch đúng theo tiếng Tây Tạng thì nó là đừng làm điều rời rạc, chứ không phải là đừng quá hy vọng, hay đừng quá hy vọng là dịch bị sai à. Ý nghĩa đúng là đừng đừng làm điều rời rạc.
Don't train disconnect. That's really what's it happening in the practice time. People, when they practice the Anidhamma practice, first maybe they will try to read the one sadhana, maybe quite long time. Then they will get bored with the reading that sadhana and they will change into the do something else, maybe do the prostration. Now, when they get the bored with the prostration, what will they do is again they will. Sorry, yeah. Okay. So there is some don't train disconnectly means that some persons when they start to do the Dhamma practice, when they do it first read the sadhana or the some prayers very very strongly, then they will change into the other, maybe like a prostration or do something very strong for it. Then they will change into the other. So that means that you shouldn't do like that. Whatever you are doing, you have to keep that continuation. It talks about every Dhamma practice should be kept as a continuation.
Làm điều rời rạc là cái điều mà đối với lại chúng ta khi mà chúng ta mới bắt đầu tiếp cận với lại thực hành đạo Phật thì chúng ta thường hay làm những điều giống như vậy, ví dụ như là hôm nay chúng ta sẽ đọc kinh, đọc tụng nghi quỹ vân vân, rồi làm được vài ngày thì chán chuyển sang đi lễ lạy chán chuyển sang làm việc khác vân vân. Cái pháp hành của mình không có giữ được tính liên tục, khi mà không giữ được tính liên tục như vậy mình thực hành theo cái cảm xúc của mình thì nó không có tính hiệu quả, bởi vì mình không giữ được tính liên tục của cái pháp hành của mình. Cho nên cái lời khuyên ở đây đó là đừng làm điều rời rạc, có nghĩa là mình thực hành pháp gì hay mình làm điều gì cũng nên làm liên tục.
So that means when you don't keep the continuations, so then the every progress of the whatever you're practicing, it will not improve. So that's why that we have to keep the continuation. That's it talks about that. Yeah, keeping the continuation.
Dạ, ý nghĩa đây là bất cứ pháp hành nào mà chúng ta thực hành thì cũng nên giữ tính liên tục. Nếu mà mình không giữ tính liên tục thì mình sẽ không có được cái hiệu quả tốt, hiệu quả đúng trong cái pháp hành đó, và mình cũng sẽ không có tiến bộ được. Cho nên là khi mà mình đã chọn pháp thực hành thì mình nên duy trì cái pháp đó liên tục. Bởi vì nếu không có sự liên tục thì mình sẽ không thành tựu, sẽ không có tiến bộ trong cái pháp hành đó của mình. Bất cứ công việc nào cũng vậy. Khi mà mình thực hành một pháp rồi, khi mình chán là mình lại bỏ pháp đó, mình không thực hành nữa, mình chuyển sang một pháp khác. Thì cho dù là mình trong một thời gian dài mình có đổi biết bao nhiêu pháp hành đi chăng nữa, thì cho dù chỉ một pháp thôi mình cũng sẽ không có tiến bộ, không có thành tựu. Cho nên để muốn thành tựu được một pháp thì cần phải giữ được tính liên tục của pháp đó.
Ok, ta đi chơi khá rồi, thôi chơi chẳng, thôi chơi tôi chẳng rồi bé.
Lâu rồi chứ.
Khát chứ đúng. Practice will wholeheartedly rồi bé.
Yes, sir. Yes.
Now it's come to the practice train with the wholeheartedly, yeah.
Dạ, điều kế tiếp đó là hãy chuyên nhất luyện tâm nhỉ, có nghĩa là phải phải luyện tâm mà chú tâm và mình tập trung vào cái việc luyện tâm của mình.
Sometimes whatever you are doing, you need a full trust on that what you have to do it. When you're doing it, you have to do the trust. And the one you don't see the result on it right now, then you can leave that. Firstly, that you don't bring the some whatever you do it, but you have to do with the very fully trust on the whatever you do.
Đầu tiên khi mình mới bắt đầu luyện tâm á, hoặc là mình bắt đầu làm một việc gì thì mình cần phải tin tưởng, đầu tiên mình phải có niềm tin, mình tin tưởng vào cái việc mà mình làm đó nó sẽ có kết quả. Ban đầu mình mới thực hiện một công việc hoặc là ban đầu mình mới bắt đầu mình thực hành một pháp nào đó, mình đừng có khởi cái tâm suy nghĩ là liệu mình thực hành pháp này có đúng hay là sai, hoặc là có đem lại kết quả cho mình hay không. Nếu mà phân vân như vậy, mình không có tập trung, mình không có đủ cái tính tâm, không có đủ cái niềm tin đó, thì cái mình sẽ không có được kết quả tốt. Cho nên đầu tiên mình hãy tin tưởng vào cái pháp thực hành của mình trước. Nếu mà qua cái thời gian thực hành, nếu mà nó không có kết quả thì khi đó mình hãy suy xét tiếp, nhưng mà đầu tiên thì cần phải có niềm tin.
So that's why the whatever you are doing, that this practice is whatever you are carrying the practice. Most important thing is that you have to carry this practice with the full trust. When you are doing the Dharma practice or the mind training practice or whatever the practice you are doing, you need a full trust on it. Full trust means that you should need a faith on it. Then you have to carry on it. Sometimes when you do it, we will just do it without any proper faith. So then with the effect will be very less. When you do something with a full trust and a full faith, effect will be much stronger. It's the same thing like that when you're taking some medication. When you have the full trust or the faith on that, what you are taking the medication, that effect will be much better. When you're taking some medication, less faith and less trust on it, it effect will be less. That's the very scientific.
Giờ khi mà mình chọn một pháp thực hành thì mình cần phải có được cái niềm tin, cái sự tin tưởng tuyệt đối vào cái pháp thực hành của mình. Với cái tín tâm đó để mà thực hành pháp thì khi đó mình mới có được kết quả tốt từ cái pháp thực hành của mình. Nếu mà mình thực hành mà chỉ là để thực hành như vậy thôi mà không có tín tâm thì sẽ không có được cái kết quả, cái hiệu quả như là mong muốn, và cũng không có được cái hiệu quả đúng đắn từ cái pháp nó mang đến cho mình. Cũng giống như khi mà mình uống thuốc hoặc là mình bị bệnh thì phải áp dụng một cái phương pháp trị liệu nào đó. Thì đối với cái phương pháp trị liệu đó, nếu mà mình có niềm tin thì chắc chắn nó sẽ có kết quả tốt đối với mình. Nếu mà mình không có niềm tin vào cái phương pháp trị liệu đó thì cái chứng bệnh của mình nó sẽ lâu khỏi hơn và nó sẽ khó đi có thể chữa khỏi hơn. Thì đây không phải là lời nói suông, điều này cũng đã được các nhà khoa học khảo sát và chứng minh được.
Even when you chant the mantra, even what you have to pray, first you need the full trust and the full faith on what you are chanting. When you have the full faith and the full trust, when you are reading the sutra, then the effect will be much stronger. Even you are reading the same sutra without any trust and the faith on that, that effect will be less. As I mentioned before, you are eating the medication. When you are eating the medication, some with the, I mean, the, with the very faith on the very trust on that medication, you will have the result will be much stronger. So that's why you feel that the when you take the medication from the doctor whom you really very trust a lot, you feel like it affects more. You will feel that it will affect you more because of mainly the also the trust.
Cũng giống như vậy, khi mà mình tụng một câu chú nào đó, mình trì tụng một câu thần chú, thì nếu mà mình có tín tâm, mình có cái sự tin tưởng lớn đối với cái pháp đó, mình đối với việc ông tôn với câu thần chú, thì khi đó mình sẽ có được cái kết quả, cái hiệu quả nhiều hơn từ cái pháp thực hành đó của mình. Giống như là việc mình uống thuốc, khi mà mình uống thuốc mà mình tin vào cái phương pháp điều trị đó là đúng, sẽ chữa mình khỏi bệnh, thì chứng bệnh của mình nó sẽ được nhanh khỏi hơn. Hoặc là nếu mà mình tin vào cái vị bác sĩ đó, cái đơn thuốc cho mình uống thuốc, thì mình tin tưởng vị bác sĩ đó sẽ chữa mình khỏi bệnh. Thì khi có niềm tin như vậy và mình uống thuốc đó, thì mình sẽ mau khỏi bệnh hơn. Nếu mà mình không có đủ niềm tin như vậy thì cái chứng bệnh nó sẽ không có được mau khỏi bằng.
So you will see that the last Sunday I'm having a very runny nose last Sunday. Plus I'm having the little cold, and also then I fly to take a flight from Nepal, and the 3 hours changes the flight, and also the flight traveling and that these all the country. I mean the, it make me really the runny nose and the little head the cold.
Hay như là lần chủ nhật tuần trước thì thầy bị sổ mũi, và cho tới bây giờ thì vẫn còn. Tuần trước thì tuy là bị sổ mũi nhưng mà vẫn phải bay từ Nepal sang, xong rồi phải đi di chuyển và phải chờ ở sân bay vân vân, trong cái tình trạng là đang bị bệnh sổ mũi.
Then what happened is that then the when I'm reaching here, suddenly when I'm reaching here, then the when I reach here in the Malaysia, then straight to the airport I went to see the doctor to get the some medication for the my runny nose and everything.
Dạ, khi mà đến sân bay ở Malaysia thì lập tức đi gặp bác sĩ, đi đi khám bệnh để có thuốc uống để cho khỏi bị bệnh sổ mũi.
Then I called with my student in Taiwan. So they sent me, they will send me the medication from Taiwan. They sent the medication from Taiwan. Here the doctor gives me the one medication. Now two medications are free. Now when I have to choose now the two medications, no? So now when you have someone really to trust someone, when you take that medication, before that I took the some medication, then I changed the medication.
Yes, khi đó thì thầy gọi cho các học trò của thầy bắt các bác sĩ bên Đài Loan, thì các bác sĩ bên Đài Loan nói là để gửi thuốc từ bên Đài Loan sang Malaysia cho thầy. Thì bây giờ đi khám bệnh ở Malaysia thì có thuốc, bác sĩ bên Đài Loan cũng gửi thuốc. Bây giờ có hai thứ thuốc thì phải chọn thuốc nào, cho nên bên nào mà mình tin tưởng nhiều hơn mình uống thuốc đó thì sẽ khỏi bệnh mau hơn.
So like this that sometimes so when you so then I try when I took the medication that whom I be trusted. So then really it helps. So that is the mainly the medication have the one power from the your psychologically they have a lot of the things that can be changed. So same thing like that when you are the practicing the whatever dharma, what you are the reciting the mantra, that many people feel that they're the special mantras have a powers. But the mainly mantra also have the power, also Buddha Sutra have the power, plus the your psychologically, when you have a very strong faith on it, that also create the more power.
Dạ, do đó lúc mà bị sổ mũi thì thầy uống thuốc, nhưng mà khi mà có thuốc gửi sang thì lại đổi thuốc, cho nên là khi mà uống thuốc ở cái nơi mà mình tin tưởng nhiều hơn thì thầy có cảm giác là mau khỏi bệnh hơn, và thật sự là bệnh cũng mau khỏi hơn. Do đó cũng giống như vậy, cái thuốc nó có cái khả năng chữa bệnh của thuốc, nhưng mà cái niềm tin của mình nó cũng đóng góp một cái vai trò trong việc giúp cho bệnh mình có mau chóng được khỏi hay không. Cũng giống như vậy, khi mà mình tụng câu thần chú, cái bản thân cái câu thần chú nó có năng lực của câu thần chú đó, năng lực của vị Bổn Tôn, năng lực câu thần chú thì có, nhưng mà cần phải kết hợp thêm với lại cái tính tâm của mình, nó là tính tâm của mình nó mãnh liệt đến mức nào, khi mà kết hợp với lại năng lực của cái câu thần chú nó mới phát huy được cái tác dụng là lớn hay là nhỏ.
Okay, so now that's why that point is a very important one. It's a train with the wholeheartedly. Whatever you do, you need a very faith, trust on whatever you do.
Dạ, do đó ở đây nói rằng số 17 hay nói rằng hãy chuyên nhất luyện tâm, có nghĩa là mình phải đặt niềm tin hoàn toàn của mình vào cái pháp luyện tâm mà mình đang thực hành để có được cái hiệu quả từ cái pháp luyện tâm nó mang đến cho mình.
Then it told you need to talk about Charva. After that, then told you need to talk about Charva.
Dạ, kế tiếp đó là hãy giải thoát qua nhận thức và phân tích.
Liberate yourself by examining and analyzing.
Yes, dạ.
Okay. Tôi chú nhi
Vâng.
cái thảo bạch chả
Dạ, ở đây là hãy giải thoát qua nhận thức và phân tích. Ở đây hãy giải thoát nhờ hai pháp thiền. Ở trong bản kia thì hai pháp thiền đó chính là nhận thức và phân tích. Đó là chính là hai cái pháp mà mình cần phải thực hành. Yes,
So this is very important that whenever whatever the what we have to do, we have to do the two things, examine and analysis. That's very important.
ở đây có nghĩa là bất cứ cái việc gì mà mình làm thì mình cần phải phải phân tích, nhận thức có nghĩa là mình cần phải hiểu biết về cái việc đó, và mình phải phân tích về cái việc đó nữa. Mình cần phải làm cả hai việc này, mình cần phải có được cái sự nhận thức về việc đó và cả phân tích việc đó.
That means examine, liberate yourself by the examine and analysis. Mean that you have to examine yourself. You have the analysis on the yourself. Examine and analyzing yourself means that you have to check where yourself to the what you are really doing the wrong. What kind of the weakness you are having that you have to look, examine the yourself.
Dạ, nhận thức và phân tích ở đây đó là khi mà mình thực hành pháp đó, thì cái đối tượng để mà mình nhận thức và phân tích đó là chính bản thân mình. Mình phải nhận thức và phân tích dựa trên tâm của mình, là mình phải xem cái tâm thực hành pháp của mình đó, và mình phải phải tự quán chiếu và tự phân tích cái tâm, tự nhận thức và tự phân tích cái bản thân của mình trong lúc mà thực hành pháp.
Sometimes we have to examine by the ourselves. So lots of times we examine, we analyze for the other people. Now here it talks about the examine by the ourselves. So we have to liberate by ourselves. Examine. We have to look, and we have to look ourselves that the what kind of the negative point we are having, what kind of the weakness we are having, one point. Then also we are trying to find it out that how we can overcome that our weakness point, how we can challenge with our weakness point, that we have to examine. It's a very important tool, especially for the training, the mind training, especially it's for the very self-improvement. That's very important one.
Thông thường thì chúng ta thường hay nhìn ra phía bên ngoài mà chúng ta xem xét, xét đoán người bên ngoài và đối tượng bên ngoài. Nhưng mà khi thực hành luyện tâm thì đối tượng mà mình phải xét đoán, đối tượng mình phải phân tích đó chính là bản thân mình, đó chính là tâm của mình. Mình cần phải nhìn vào trong tâm của mình để mình nhận thức và được, và mình sau đó mình sẽ cần phải phân tích đó là tâm của mình có những cái phiền não như thế nào, mình có những cái nhược điểm như thế nào, mình có những điểm yếu như thế nào. Với những cái phiền não, đối với những nhược điểm đó, mình cần phải khắc phục như thế nào và đề ra cái phương pháp để mình có thể khắc phục được những cái phiền não và những cái nhược điểm đó. Thì đó là cái lời khuyên ở đây, đó là hãy giải thoát qua nhận thức và phân tích, đó là nhận thức và phân tích chính bản thân mình.
So that's why sometimes in my teaching, I used to tell the people, now try to look yourself, to find your thinking three negative points or five negative points.
Do đó lúc mà thầy giảng thì thường hay nói với lại các học trò, đó là hãy tìm ra ba cái điểm yếu của mình, ba cái nhược điểm của mình, hoặc là hãy tìm ra, cố gắng tìm ra năm cái nhược điểm của mình.
And then also second thing is also try to find the what kind of the solution you have, what kind of the method you have to overcome your weakness point. And number third, then when you find some solution or method to overcome your weakness point, number three, that you have to write out the when you are going to do that, when you are going to apply that.
Dạ, và điều đầu tiên đó là mình cần phải nhìn vào ở trong tâm của mình để mình tìm ra được cái nhược điểm của mình, hay tìm ra ba hoặc là năm cái nhược điểm của mình đang có. Và khi mình biết được những cái nhược điểm đó rồi thì bước thứ hai đó là hãy đề ra những cái giải pháp. Với nhược điểm như vậy thì mình cần phải có giải pháp như thế nào để mình khắc phục những nhược điểm đó. Và bước thứ ba đó là khi mà đã có được giải pháp rồi đó thì khi nào mình sẽ thực sự áp dụng cái giải pháp đó để mà khắc chế cái nhược điểm của mình.
That today is the last sessions of the now the mind training. So that's very important. You just check with yourself and write down the all the three your negative points. And then think carefully that what kind of the solution, what kind of method you will apply, we will do, you can get for the your overcome the your three negative points, and when you will do and when you will apply. These three points are the very important, and you just carry on that. Okay, this is the full, this is the, now the today is the last session of the mind training, so that you have to do it. Okay.
Dạ, hôm nay là buổi cuối cùng chúng mình học về luyện tâm, cho nên điều này rất là quan trọng, cho nên chúng ta hãy làm ba bước này vào cuối buổi học ngày hôm nay. Đó là mình hãy viết xuống giấy, mình cố gắng tìm ra ba nhược điểm hoặc là năm nhược điểm của bản thân, mình viết xuống giấy. Bước thứ hai đó là với từng cái nhược điểm mình tìm ra được như vậy, mình cần phải có cái giải pháp nào để mình khắc chế cái nhược điểm đó, để mà mình khắc phục cái nhược điểm đó của mình. Và khi mà có giải pháp rồi thì bước thứ ba đó là mình phải quyết định là khi nào mình sẽ thực sự áp dụng cái giải pháp đó để mà khắc phục cái nhược điểm của bản thân.
So that's why the liberate yourself by examine and analyze. You have to examine yourself. You have to analyze yourself. They're often time to time. Because sometimes when we don't examine ourselves, sometimes we might carry the lot of the bad habit, but still sometimes we will not know it. Today you might feel you are very fine, but after 1 month later you might get some bad habit. You will have to take some bad habits. So that's why it's very important to examine yourself by time to time.
Và đây là một điều rất là quan trọng, đó là hãy giải thoát qua nhận thức và phân tích. Có nghĩa là mình luôn phải nhớ trong tâm mình, đó là lúc nào mình cũng phải tự nhận thức và phân tích, nghĩa là mình phải tự biết và tự phân tích về những nhược điểm của bản thân, về những phiền não trong tâm của mình. Có thể hôm nay chúng ta đủ tỉnh táo để mà mình nhận thức và phân tích về những cái phiền não, về những nhược điểm của bản thân mình và cố gắng khắc phục. Nhưng mà qua một thời gian sau đó mình lại quên, mình lại mất đi cái sự tỉnh táo, mình không có đủ tỉnh táo để mình tự biết và tự phân tích những cái nhược điểm của bản thân. Khi đó mình lại bị cuốn trôi theo những cái phiền não đó. Thì điều quan trọng là mình luôn phải giữ cái sự tỉnh táo liên tục, mình phải liên tục mình tự nhận thức và tự phân tích về những nhược điểm và những phiền não của bản thân và đề ra phương pháp để mình khắc phục những cái phiền não và những cái nhược điểm đó.
Okay, so that you have to do that, okay? Okay, so that's the one important one. So today you just do the right, that's your homework, okay? No homework to try to find the three negative points. But what I experienced is one time I talked with that to try to find one of the I mean the one of the teaching time, like a teaching time one time, I told them to find out the three negative points. Then the one lady told me that she could not find the three negative points with the herself. Then she told me that can she call her husband to find the one few negative points of the herself. Then I told, fine, you can call your husband to find the negative point. Then after 15 or 20 minutes later, she came to my station and told me that she called her husband to find of the herself. But her husband told, then she told me her husband told her the few negative points of herself. But she told me she never believed and she never accepts what her husband told about her negative points.
Dạ thì cái chuyện là nhớ một buổi học lần 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 một một dịp nọ thì khi vận động khi nói tới xuống mọi người là đi tìm ra ba cái nhược điểm của bản thân để mà mình tìm cách khắc phục, thì có một cô ở trong đại chúng, cô ấy nói rằng không thể nào mà tìm thấy mình có cái nhược điểm nào hết, thì cô đó hỏi thầy rằng có thể gọi điện thoại về nhà hỏi chồng để xem chồng nói cho mình nghe là mình có cái nhược điểm nào, thì thầy nói là được, có thể gọi hỏi chồng. Thì 10 15 phút sau gọi hỏi chồng xong thì cô ta nói lên nói với thầy đó là cô ta đã gọi hỏi chồng rồi và chồng kể cho cô ta nghe là cô ta có một số cái nhược điểm như thế này nhưng mà cô ta hoàn toàn không đồng ý với bất cứ cái điểm nào mà chồng nói hết.
Yeah, so like that. Okay, if you cannot find the three negative points, call your husband, call your wife or someone. Okay, then you will find. I think you can find.
Dạ thì cũng giống như vậy, nếu mà hôm nay mà mình không thể nào tìm thấy mình có cái bất cứ cái nhược điểm nào hết thì có thể gọi về nhà cho chồng hoặc cho vợ hoặc là gọi cho người thân bạn bè nào đó để họ kể cho mình biết là mình có cái nhược điểm nào.
Okay, very fine. Okay, do it. Okay, so this is the what we have to do. Okay, so yeah. If you are not married, maybe you can call your friends or whoever. Okay.
Dạ, nếu mà mình chưa có lập gia đình đó thì có thể gọi cho gia đình hoặc là gọi cho bạn bè để nói cho mình biết về nhược điểm của mình.
Best thing is to try to look yourself and try to find yourself. That's the best.
Dạ, nhưng mà cách tốt nhất đó là mình cần phải tự nhìn vào bản thân của mình để mình tự nhận biết về cái nhược điểm của bản thân.
You know yourself better than anyone, but sometimes all we are not examined and analyzed properly for our negative points. So that's why sometimes you never see the your negative points.
Đối với chúng ta thì mỗi người mình sẽ tự hiểu bản thân mình mà tốt hơn là tất cả những người khác. Nhưng mà tại sao mình lại không hiểu rõ được bản thân? Bởi vì mình chưa có được cái sự tỉnh táo để mà mình nhận thức và phân tích đúng đắn về chính bản thân mình, cho nên mình chưa hiểu rõ được bản thân mình.
Okay. Really, they're very enjoyable. Today we'll talk some mind training. Few days, I mean, 10 days talking, meditation, doing meditation. Really, little bit tired. Then I told them that why you arranged all the time wherever go the meditation. The organizer told me that because they feel that the meditation are my special.
Dạ hôm nay thầy giảng về luyện tâm thì rất là thấy thích, thấy thấy rất là thích, tại vì mấy hôm trước thì cứ lúc nào cũng nói về thiền hết trơn á, cho nên cảm thấy hơi chán. Thì thầy lại hỏi ban tổ chức mình đó là tại sao lúc nào giảng thì cũng hỏi giảng chủ đề về thiền, thì ban tổ chức nói rằng tại vì nghĩ rằng thiền rất là quan trọng, rất là đặc biệt, cho nên cần phải hiểu về thiền, cho nên cứ thỉnh thầy giảng về thiền.
Okay, fine. Okay, so this way. Okay, so now we'll. Okay, ta đi chơi cà rê đó.
Đi
Này,
chơi
bây giờ
nghỉ
yêu mạo
lâu
gồm bạn.
lâu một
Yêu
chút
mạo
này,
gồm anh chị còn cà rê đó.
chỉ cái gì don't be arrogant một chút.
Don't be arrogant. Don't be arrogant. Okay, that's very important point. One again. What does that mean by the don't be arrogant? We have to know that.
Dạ ở đây điều kế tiếp đó là đừng trở nên khoác lác à.
So this means don't be the arrogant means sometimes there are many meanings on it.
Khi mà nói đừng trở nên khoác lác thì sẽ có nhiều ý nghĩa.
Sometimes arrow it's also this stands or stand for the sometimes when you do the good things or good things and you will tell all the tell the people say that what you are doing it. If you're doing the good things, you just keep it a silence and do it. But some people could not keep their silence and some of they will tell the people that really what they do it to show off that what they are doing it. So expect the something that the appreciation for the others. These also really for the if your mind training, you don't need that. You don't have to do that.
Ở đây mình có thể hiểu theo một cái nghĩa như thế này. Ví dụ mình làm được một điều tốt thì mình làm điều tốt đó thôi. Nếu mà mình biết đó là điều tốt, mình cứ giữ cho mình làm tốt như vậy thôi, chẳng cần phải nói cho ai biết cả. Thế mà mình làm được một điều tốt rồi mình lại đi nói với người này người khác, kể là tôi đã làm việc tốt như vậy, để người khác tán dương mình, để người khác khen tặng mình, để mình nghe được những cái lời khen đó, thì làm như vậy là không tốt. Có nghĩa là mình làm điều tốt đó chỉ để mình khoe mẽ với lại người khác, để mình thích cái sự khen ngợi của người khác, cho nên mình mới làm điều tốt, chứ thực sự không phải là mình muốn làm điều tốt. Cho nên mình hãy luyện tâm là đừng trở nên khoác lác, là ý nghĩa là giống như vậy.
Okay, so yeah, yeah. So that's why that's don't be arrogant. Sometimes the whatever we do, the good things. Sometimes the whatever the good things you have to do the very same and say. Especially when you do it to something like organizations, and especially in this organization, when you do something, you don't have to tell all the people that what you are doing it. Well, sometimes we tell that for the people to let the others to get some appreciations for the others. That is for the mind training practitioner. You don't have to do that. But you're doing the good things, whether the others expect or don't expect, whether the others appreciate or not appreciate, that's not your things. That's not what you expect. Okay.
Dạ cũng giống như vậy, khi mà mình làm việc ở trong một nhóm á, thì tuy là mình có làm được tốt công việc, mình có những đóng góp, nhưng mà mình cũng không cần phải đi kể hết cho tất cả mọi người trong nhóm biết là tôi làm công việc tốt đó, tôi đã có đóng góp như vậy, để mà mình nhận được cái sự tán dương, cái sự khen ngợi từ người khác. Điều đó là mình không nên làm. Mình có làm điều tốt á, thì đó là cái tâm nguyện của mình cứ làm điều tốt như vậy thôi, không cần phải nói. Còn người khác có đánh giá cao, người khác có khen ngợi mình hay không á, thì nếu mà họ không biết thì họ sẽ biết, nếu mà họ không biết thì thôi, mình cũng không cần phải nói.
So now the digital career though.
Ông sẽ đi sẽ làm
Cô mà
ông
tôi sẽ để khả lập đó.
la đường gì có luôn mà đường gì
Nên đi khả lập đó.
don't be spiteful gì don't be spiteful don't
Spiteful
be
là
spiteful
khả lập. Don't be less careful khả lập. All they have the different translation. I'm thinking, yeah. Don't be what?
Don't be spiteful. This translation is not correct.
When the condition you reach, you read the your version.
Don't get annoyed.
Don't get annoyed. That means
By
don't get annoyed.
yes,
Don't get annoyed means okay, fine. Okay, this okay, fine.
yes.
Don't get annoyed means sometimes you will really get annoyed when you someone do the very wrong things towards you.
Yes, Imogen. Dạ, số 20 ở đây là đừng chuốc lấy bực tức.
So that means that when you get annoyed, when you get angry, at least you should not react with that anger for the mind training trainer.
Dạ, đừng chuốc lấy bực tức đó có nghĩa là đối với lại một người thực hành pháp luyện tâm, ở đây có những lúc cái ngoại cảnh bên ngoài người khác làm những cái điều mà cái điều đó thông thường thì sẽ dễ chọc cho mình tức, hoặc sẽ dễ làm mình tức giận, nhưng mà đối với là một người thực hành pháp luyện tâm thì mình không nên tức giận đối với lại những trường hợp đó, là mình không nên tức giận, mình không nên bực tức đối với lại những cái trường hợp đó hoặc là những chuyện ở phía bên ngoài đó. Cho nên ở đây nói rằng đừng đừng chuốc lấy bực tức.
When you really get angry, but sometimes you cannot control the anger, you get angry, but at least you ought to try to control the reaction of that anger. Sometimes when you really get angry, when you react react I mean the too much, then it will bring the bad consequences. Some even when you get angry, you cannot control the angry, at least try to control that reaction of that anger.
Nhưng mà đôi lúc mình không thể nào kiểm soát được cái tâm của mình bị tức giận. Mình không thể nào kiểm soát được cơn tức giận đó của mình, nhưng mà tối thiểu thì mình có thể kiểm soát được cái hành động đó. Có những người tức giận xong rồi lại không kiểm soát được cái hành động của mình, sẽ đáp trả lại, sẽ phản ứng rất là gay gắt. Nhưng mà mình là một người thực hành pháp luyện tâm, thì cho dù mình bị bực tức, cho dù mình tức giận chuyện gì đó, mình không kiểm soát được cái cơn tức giận đó, nhưng mà ít nhất thì mình cũng hãy kiểm soát cái hành động, cái phản ứng của mình. Đừng có để cái cơn tức giận đó nó chi phối những cái hành động, cách ứng xử của mình.
That's a very important, especially when you're doing the train Dharma practice. Okay, Dharma practice, that's an important point. Main the Dharma practice is to train the mind. To train the mind. When you can train the mind, then you practice the Dharma very well. When you could not train the mind, you have not practiced the Dharma at all.
Dạ, đó là cái điểm chính yếu của các pháp luyện tâm, đó là phải cố gắng để mà kiểm soát được cái tâm của chính bản thân mình. Nếu mà mình thực hành pháp luyện tâm mà mình có thể mình kiểm soát được tâm của mình thì cái đó mình mới đúng nghĩa là luyện tâm. Còn nếu mà mình không kiểm soát được tâm của mình thì khi đó là mình chưa có thực sự là thực hành luyện tâm. Và Phật pháp thì cũng để giúp cho mình có thể trôi luyện cái tâm của mình.
Ok, ta đi chơi cả đấy.
Thế sẽ là dân ba mì cháo luôn
Ok, engine on cả chưa đó.
chứ nó đừng bị changeable.
Don't be changeable. Ok, do that. Ok, tell that.
Dạ, số 21 là đừng tu theo từng cơn.
Don't be changeable. Don't be changeable. Don't be changeable means whenever you don't be changeable means some people you should be the not should be changed in the very fast enough. When you see that something good thing is happening, you will be happy. When some things are not a good things happy, then again you will be unhappy. Very fast you will change it. So you should not be like that. Be very changeable. So some people are very suddenly they will be the, when they have something good thing happens, they will be happy. Something not good thing happen, they will feel very sad. Very fast they will can be changed into. So you should not do like that. That's
Dạ, ở đây là có một số người đó là mình rất là dễ thay đổi, như là cái cảm xúc của mình rất là dễ bị chi phối để mà thay đổi, giống như thay đổi chóng mặt. Ví dụ như là mình có những chuyện rất là vui nhưng mà đụng hoàn cảnh, đụng tình huống lại trở nên bực tức, nóng giận chỉ trong tích tắc, trong khoảnh khắc thôi. Thì với tính cách mà với cái tâm mà dễ bị chi phối như vậy thì phải cố gắng luyện mình đừng để cho mình phải rơi vào những cái hoàn cảnh đó dễ bị sự chi phối để mà mình trở nên thay đổi mau chóng.
Okay, now after that one.
Don't wish for thanks. Don't wish
Don't
for
wish for
thanks.
thanks. Thanks.
Yeah.
Yeah, that is something. Don't wish for the thanks. Sometimes the one really, when we do the good things for the other, at least we will expect for the thanks from the other. So that should not be wish. So that means that we should not expect for the results.
Dạ, số 22 đó là đừng mong được cảm ơn. Đối với lại một số người này, khi mà mình làm được tốt như người khác thì mình lại mong mình chờ cái sự đáp trả, mình chờ cái sự cảm ơn của người khác đó. Nhưng mà ở đây là người thực hành luyện tâm thì mình không nên làm như vậy. Điều gì tốt mình có thể làm theo sức của mình, còn cứ làm điều tốt thôi, không cần phải mong chờ cái sự cảm ơn từ người khác.
So that means that sometimes we will expect for the result, no? So whatever they're doing the good things, you just do it. You don't expect for too much from that.
Do đó điều tốt mà mình có thể làm thì mình làm, và mình cũng đừng kỳ vọng nhìn vào cái kết quả mà mình có thể đạt được.
So when you expect that that's too high, so then you will get the so even when you do the good thing, don't expect the thanks from the others.
Và do đó cho dù là mình có làm điều tốt cho người đó đi chăng nữa thì cũng đừng nên kỳ vọng rằng người đó sẽ cảm ơn hoặc là sẽ trả ơn mình, không nên kỳ vọng.
So they're saying that when the Jesus cured the 10 leprosy sick people, only one thanks to the Jesus. Nine they didn't thank, even thanks to the Jesus. They're saying like that.
Và trong Kinh Thánh có ghi câu chuyện là khi mà Chúa Giêsu chữa lành bệnh cho 10 người, ở trong đó 10 người từ người tàn tật hoặc là người bệnh nặng không chữa được mà chữa lành để có thể trở thành một người bình thường, thì trong 10 người đó thì chỉ có một người nói lời cảm ơn với Chúa Giêsu thôi, còn 9 người khác thì không có nói lời cảm ơn.
So that was something like that. So when you're specially training the mind training, when you do the some of the charity work, when you ever give someone to the poor people, never expect something back. Sometimes they even when you practice it, they didn't thanks you, they didn't show you the very good appreciation. Sometimes it hurts you. But if you're really the mind trainer, if you really do with the compassion, you should not expect that at all.
Dạ, ví dụ như là khi mình đi làm việc từ thiện mà đi tặng quà cho người khác, ở trong cái chuyến đi từ thiện đó thì đó chính là cái công việc tốt mà mình muốn làm, thì mình chỉ làm việc tốt theo cái khả năng của mình thôi, không nên là mình mong cái sự báo đáp của người đó, không nên mong cái sự báo đáp của cái người nhận quà đó.
When the 200-300 years back in the India,
Và vào khoảng 200-300 năm trước ở Ấn Độ.
is one social system or social tradition that the person will never marry for the any widow. Widow. When at the young age they become the widow, there's a very horrible life. They are very horrible life that no one will marry them. They will consider as a very at a young age they become the widow. They consider as a very the unauspicious.
Và ở xã hội Ấn Độ 200-300 năm trước đó thì đó là một cái truyền thống văn hóa của xã hội, đó là nếu mà một người trở thành có chồng hoặc có vợ, có nghĩa là chồng hoặc là vợ chết đó, thì nếu mà cái người đó ở tuổi còn trẻ mà trở nên một cái người quá như vậy thì đó là một cái điểm không có lành, tại vì trong xã hội thời đó thì sẽ không có ai kết hôn trở lại với là một người quá vợ hoặc quá chồng.
Then the one time there is a one man, he just saw the one widow, young widow. Really, he feel very compassionate being as a widow. And no one is going to marry her. He feel very compassionate.
Trong cái xã hội thời đó thì có một người đàn ông thấy có một cô gái trẻ là đã có chồng rồi, chồng đã chết rồi, thì anh ta mới tự nhiên khởi một cái tâm từ bi rất là lớn đối với lại cái cô này, bởi vì thấy cái hoàn cảnh sống cô này rất là đáng thương.
It's right now India is little change. It's that exists not exist like system. 100 or 200 years before it's like that India. But especially for the young age like a widow, their life is very difficult. No one will marry with them, and even but the society will consider them as a very unauspicious and the very unlucky like that.
Bởi vì trong cái xã hội 200-300 năm trước ở Ấn Độ thời đó thì sẽ không ai kết hôn với là một người đã quá muộn, bởi vì người ta nói rằng người còn trẻ mà lại quá muộn thì đó là một cái điểm không có lành, đó là một điểm xấu, cho nên chẳng ai sẽ kết hôn với lại người đó.
So then the one man, 100 years back, one man saw that the one young widow, really he felt very compassionate toward her. Because a widow, no one want to marry her. And plus it considered unlucky because of the being the young widow.
Dạ, và tiếp câu chuyện đó là cái người đàn ông đó thì thấy một cái cô gái trẻ nhưng mà đã quá muộn, đã quá chồng á, thì thấy cái tình cảnh đó thật là đáng thương. Bởi vì tuổi còn trẻ mà đã quá chồng lại bị xã hội có cái định kiến đó là những người trẻ tuổi bị quá muộn đó là những người đó mang cái điềm điềm không tốt, mang cái điềm xấu. Thì cái người đàn ông này thì thấy tình cảnh cô gái đó thì thấy rất là đáng thương.
Then person said that he will marry the widow. His friend told him, "Don't marry the widow at all." But he didn't listen, and he said to his friend that, "I'm going to marry this widow. I really feel very compassion toward that young widow. I also feel very love towards her because she's very difficult situation. I really feel very strong compassion toward her. So I want to marry this young widow, and I want to change the society system. I want to be the very revolutionary for changing the society bad system." I want to be the revolutionary. He didn't listen for his friend.
Thế là người đàn ông đó nói là anh ta sẽ cưới người phụ nữ trẻ đó. Bạn anh ta can ngăn nói rằng anh đừng có cưới người phụ nữ đó, bởi vì đó là một cái điểm xấu, không có nên đem cái điểm xấu đó về phía mình. Nhưng mà anh ta nói rằng tôi cảm thấy rất là yêu thương cô ta, bởi vì tôi cảm thấy tình cảnh cô ta rất là đáng thương. Tuổi còn trẻ mà đã quá chồng, sống trong cái tình cảnh như vậy thật là đáng thương. Vả lại tôi cũng muốn thay đổi cái định kiến của xã hội, cho nên tôi quyết định là sẽ cưới cô ta.
That time, the society in the system is that no one going to marry the young widows and any widows. So he tell that is a very bad society system. I want to change that. I want to be the revolutionary. Change that system bad in the system.
Dạ, bởi vì ở trong cái xã hội thời đó thì sẽ không có ai kết hôn với lại người quá muộn, bởi vì xã hội có định kiến đó, cho nên làm khiến cho những người quá muộn có cái cuộc sống, cái tình cảnh rất là đáng thương. Và anh ta thì ta nói rằng anh ta muốn cải cách với những cái tư tưởng đó, muốn thay đổi cái định kiến của xã hội, cho nên anh ta sẽ cưới cô gái đó. Và bên cạnh đó anh ta cũng cảm thấy rất là thương yêu cô gái đó, bởi vì cảm thấy tình cảnh cô ta rất đáng thương.
Then he ma even his friend insisted not to marry. Then he married that young widow.
Bạn bè anh ta thì lại can ngăn, nói là đừng có nên cưới người phụ nữ đó, mà anh ta thì quyết định là sẽ cưới.
after the maybe months later, then years later, slowly, then he lose the compassion toward her. Now she is no more widow. Now she is a married woman. Everything is perfect. Now people don't consider her as unlucky because she's already married. She's not a widow anymore. Now society's change look at her because she don't society don't lose look at her as the unlucky because now she's already married. She's yeah. Then slowly she lose the compassion toward he lose the compassion toward that lady.
Dạ, và sau một thời gian sau khi cưới thì cái tình thương mà anh ta dành cho cô gái đó, như dành cho người phụ nữ đó, nó không còn như trước nữa. Là bởi vì hồi xưa khi mà anh ta thấy tình cảnh của ta đáng thương, là bởi vì cô ta đã còn trẻ mà lại quá chồng nên thấy thương. Bây giờ cưới về rồi thì bây giờ không còn là người phụ nữ quá chồng nữa, mà đã thành người phụ nữ có chồng. Xã hội cũng không có xem cô ta là quá chồng nữa, mà xem cô ta là một người phụ nữ có chồng cũng như bao người phụ nữ bình thường khác. Cho nên tất cả cuộc sống của ta bây giờ trở nên bình thường và cũng hoàn hảo như là bất cứ cuộc sống của người phụ nữ nào khác. Cho nên cái tình cảm, cái tình thương của anh ta dành cho cái người phụ nữ này nó không còn như xưa nữa.
Then he went to the again. He went to the his friend, and he told, "Really, now what I have to do? Now she is not a widow at all. She has a married with me, and the society don't consider her as unlucky. And now I lose the compassion and the love towards her. Now what to do?"
Thì anh ta đi gặp bạn anh ta hỏi bây giờ phải làm gì. Tôi đã cưới cô ta rồi thì mà bây giờ xã hội không có còn xem cô ta là mang trên người cái điềm xấu nữa, bởi vì bây giờ cô ta là một người phụ nữ có chồng bình thường như là bao người phụ nữ khác. Nhưng mà tình cảnh của tôi, hoàn cảnh của tôi bây giờ thì tôi phải làm gì?
Then his friend told him the one thing.
À, thế thì người bạn đó lại nói với anh ta một điều thế này à.
Then his friend told him that now you commit the suicide and make her widow again and give chance to the some revolutionary person. You commit the suicide and make her widow again and give the chance to the some again the revolutionary person to do same as you.
Thế là bạn của anh ta nói anh ta thế này, bây giờ anh đi tự tử đi, chết đi để cô ta thành quá chồng, xong rồi chờ cho một cái người khác cũng có tư tưởng cải cách giống như anh cũng sẽ lại cưới cô ta.
Yeah, some things that what's happening is something the reason the why we generate the compassion, it should be the wrong. You should not get the wrong reasons. When you got a wrong reason, then you will lose the compassion. So that's why the you should get the reason of the generating compassion should be the very right. So when you are doing the some helping the poor people, you should generate the compassion because of the their suffering, because of their suffering of the not having the food or suffering of the I mean the samsara suffering. So that reason should be right reason to generate the compassion. Sometimes we generate the compassion, do the good things for the others, but the reason back, sometimes we expect something back. That is a very wrong.
Và do đó cái tâm từ bi của mình thì có thể nó được khởi lên ở trong tâm mình có thể khởi cái tâm từ bi đó, nhưng mà cái tâm từ bi đó, cái điều kiện để nó khởi lên mình cần phải dựa trên một cái nguyên nhân thật là chánh đáng. Nếu mà nó dựa trên một cái nguyên nhân chánh đáng để nó khởi lên cái tâm từ bi đó thì cái tâm từ bi nó sẽ được duy trì và nó là tâm từ bi đúng đắn. Nếu mà tâm từ bi đó dựa trên một cái nguyên nhân không có chính đáng đó, thì qua thời gian cái tâm từ bi nó sẽ giảm sút đi, nó sẽ không còn nữa. Cũng giống như vậy, khi mà mình làm từ thiện, mình giúp đỡ người khác thì mình cần phải có một cái tâm từ bi, và tâm từ bi đó phải được phát khởi dựa trên một cái nguyên nhân thật sự là đúng đắn, thật sự chính đáng. Đó là bởi vì mình thương xót cho những cái hoàn cảnh khó khăn đang phải chịu đau khổ, từ đó mà mình có cái lòng từ bi đối với họ và mình muốn giúp họ, đó là một cái lòng từ bi chính đáng. Nhưng mà để làm từ thiện đó mà mình phát khởi cái tâm từ bi dựa trên cái nguyên nhân đó là mình muốn làm từ thiện, mình muốn giúp họ như vậy để họ cảm ơn mình, thì cái tâm từ bi trong lúc làm từ thiện đó dựa trên cái nguyên nhân là mình muốn họ cảm ơn lại mình đó, thì cái tâm từ bi đó là không chính đáng, bởi vì nó dựa trên cái nguyên nhân đó là không đúng đắn. Yes,
Okay, now other okay, now cả đi chơi ta.
đi chơi là đi cái xe chơi qua kì nha thì thích nha thích nha chứ.
Okay, now we finish that. Now I will read these words, okay? And when the five dark ages are given, this is a way to transform them into the part of the body. This is the essence of the Amrita of the oral transmission, which we handed down with the tradition sage of the Sovana and the Deva. Having awakened the karma of the previous training and the being the urge of the intense dedication, I disregarded misfortune and the slanders. and the receive the oral transmit, I mean the ego fiction. Now, even at the death, I will never have the regret. Really, the Lord was just a very powerful, the very strong word. He said that even at the death, now I will have no regret.
Dạ, cuối cùng cái đoạn cuối cùng đó là cái đoạn nói ngài Geshe Chikawa, đó là ngài đã sau khi đã biên soạn thành văn cái bài cái phần luyện tâm này thì mới ghi một cái lời nguyện của mình. Cái lời nguyện này theo truyền thống sẽ được truyền từ thầy xuống trò, đó là theo truyền thống là như vậy. Thì đó là thời đại này ngũ trược gia tăng, hãy chuyển hóa thành đường giác ngộ, giáo huấn tinh túy cam lộ này từ truyền thừa của ngài Selim, nhờ tịnh nghiệp trước đây trỗi dậy nên trong tôi tính tâm nhiều hơn, mặc cho những gian khó dèm pha, tỉnh là giải phá tan chấp ngã, giờ đây chết cũng không ân hận. Thì cái câu cuối thật sự rất là có cái sức rất là lớn, giờ đây chết cũng không ân hận, như là hiểu được mà biết được cái pháp luyện tâm này để có thể chuyển hóa được cái tâm thức của mình. Thì với những cái lời dạy trân quý như thế này thì khi mà mình có được nó rồi thì cho chết thì cũng không ân hận. Đó là cái lời cuối cùng mà vị sĩ Chikawa đã viết lại.
This book's the last sentence, the conclusion sentence, really no one did like that. He said that now even at the death, now even I die, I have no regret. Then he finished this mind training that all the books what he wrote. You will never find like a such this like a conclusion. Every trying to book, they will write a very interesting thing at the beginning, very interesting thing at the last. These two points, they will try to make it very rightly because they want to make the every book as a bestseller.
Đây là cái cách mà để kết luận, để kết thúc một cái bài pháp luyện tâm này, thì chỉ có vị tác giả ở đây là ngài Geshe Chikawa mới viết như vậy thôi. Những tác giả khác thì không có biên soạn như vậy, bởi vì những tác giả khác thì muốn sách của mình được bán chạy, muốn người ta đọc nhiều thì cái lời mở đầu với lời kết thúc sẽ viết rất là suôn sẻ mượt mà để thấm vào trong tâm của cái người đọc, để thu hút cái người đọc. Nhưng mà ở đây đối với những cái lời dạy trân quý này để có thể có cái sức mạnh và chuyển hóa được tâm thức của mình thì ngài Chikawa đó cảm thấy rất là quý trọng những cái lời dạy đó, cho nên mới viết kết thúc đó là giờ đây chết cũng không ân hận bởi vì đã có được cái pháp luyện tâm này rồi.
Okay, so that's why at last he said that even if I'm going to die, I have no regret now. Because this is the one really when you have the very good life, when the time of the death, you will have no regret.
Ở đây ngài viết là giờ đây chết cũng không ân hận là bởi vì khi đã có được cái pháp luyện tâm và đã thực sự nhờ cái pháp này đã trôi luyện được tâm của mình để thuần thục rồi thì cho dù có chết cũng không có hề ân hận về tất cả những cái gian khó mà đã trải qua.
When the most difficult things, or when the really death approach just near to you, that's a very difficult. Right now, we might think that, oh, if I die, I will no regret. But the, we are not knowing, we are quite not sure that whether really death is coming. When you are the death is coming, and the 100% sure the death is coming towards you, then when you have to feel that you have a no regret, that's really difficult and challenging.
Đối với mình thì bây giờ đối với cái chết thì chắc chắn nó sẽ khó khăn, ai cũng sợ chết hết, mình biết là cái chết nó sẽ khó khăn. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ về cái chết thì mình sẽ cảm thấy là nó không có quá khó như vậy, bởi vì mình chưa đến lúc phải chết, mình nghĩ về nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà khi mà thật sự sẽ đối diện với cái chết đó thì mình sẽ gặp những khó khăn và những trở ngại. Đó là những khó khăn trở ngại, đó là khi mà mình nghĩ về những cái chuyện mình làm phía trước đó, mình có hối hận, mình có ân hận vì những cái gì mình đã làm ở trên đời này hay không trước lúc ngay cái lúc mà mình sắp chết đó. Cho nên khi mà có được pháp luyện tâm này thì ngài Chikawa viết rằng giờ đây chết cũng không ân hận, cho dù có phải chết thì ngài cũng không ân hận.
Yes. Okay, thank you very much. Now we finished that my 7-point mind training. Next time the instead of 7-point mind training classes, now we will start from the Heart Sutra. Heart Sutra teaching will be there. Who have not heard some beginning part of the mind training, just go to the deepcard.com and listen from the deepcard.com. Okay.
Rinpoche đã xong phải điểm luyện tâm ở đây ạ. Từ tháng sau thì cái tuần mà giảng về luyện tâm sẽ đổi chủ đề, và thầy sẽ giảng về chú giải kinh Bát Nhã, đó là bài Bát Nhã Tâm Kinh. Và những ai mà chưa có nghe về 7 điểm luyện tâm phần đầu thì có thể nghe lại cái file ghi âm ở trên trang web dipka.com.
Okay, so today we'll stop here, and the rest of you just you have the today I think there's a prayer session, so every of the group you can just say the prayer. Okay, just go around the prayer. So I will stop here and I will not join in the prayer session. Okay. Because it's around the 8:19 p.m. over here, so I didn't get the dinner. Now I will go and eat my dinner. Yeah. Dinner is more important than the prayer. Joining with the prayer.
Dạ, thầy nói là bây giờ thì thầy sẽ dừng ở đây và các đạo tràng thì chúng ta sẽ cầu nguyện, thì sẽ mỗi đạo tràng sẽ tự cầu nguyện. Còn bây giờ thì ở bên Malaysia đã khoảng 8 giờ thì bây giờ thì phải đi ăn tối. Ăn tối thì quan trọng là đi đi tụng kinh cầu nguyện.
I think Vietnam it will be just 7:19 p.m. Vietnam.
Giờ ở Việt Nam bây giờ khoảng 7 giờ, hơn 7 giờ, 7 giờ, gần 7
So
giờ.
yeah, so that you just say the prayer and then yeah, I will go for dinner. Yeah.
Dạ, các đạo tràng sẽ tụng kinh và còn Rinpoche thì sẽ đi dùng tối.
Yeah, tell me your phone. You're telling me
Rinpoche,
something.
from from Thiền Pagoda, they say that last time Rinpoche have an explain only about number 14. Number 14, Rinpoche. Number 14 is
Okay.
from today
Well,
practice the main thing. They say Rinpoche
no.
haven't explained that. Number 14, Rinpoche. From today
Okay,
practice the
four.
main
Okay.
thing.
Okay. Then maybe some other times. Okay. Maybe
Yes,
some
Rinpoche.
other times. Just keep it as a secret. Okay. This is a secret. Okay, keep it a secret. No, you just okay, keep it a secret. And maybe that maybe if you're more, I think in the liberation, the palm. Okay, if it's a secret order, keep it as a self-study. Okay, just find that in the liberation, the palm. They have explained that it. Okay, this is a self-study. Okay.
Yes, dạ con thấy trên đạo tràng Thiên Liên nói là dạ hôm trước thì cái điểm số 14 ngày chưa có giải thích thì là từ nay hãy thực hành pháp chính, là điểm đó ngày chưa có giải thích thì thầy nói rằng có thể để làm bài tập về nhà, có thể tự học về nhà, tự học và tự nghiên cứu xem ở trong giải thoát trong lòng tay có giải thích thì giải thích ở khúc nào và giải thích như thế nào.
Okay, the prayer session just, and then you can get it and the prayer. Okay, pray and then mainly pray whatever you pray. Then you pray with the pure motivation for benefiting the all of the sentient beings and the prayer. Okay, now I will not join for the prayer. Okay, I will go and eat my dinner. Okay.
Và phần cuối cùng đó là các đạo tràng chúng ta cầu nguyện với nhau, thì khi mà mình cầu nguyện mình hãy cầu nguyện với tâm thật sự chân thành, cầu nguyện lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh. Các đạo tràng thì cầu nguyện, còn đi mua xe thì đi dùng buổi tối.
Okay, thank you very much. Thank you a lot.
Xin cảm ơn các đạo tràng. Thank you very much.